Chào mọi người, hôm nay mình vào phần 6 của khóa học tư duy linh hoạt Agile Mindset. Và đây là một cái phần cực kỳ quan trọng. Phi Vân đặt tên cho nó là 4 câu thần chú về tư duy linh hoạt. Nghĩa là đây là 4 cái câu mantra mà bạn phải đọc lại và nhắc nhở mình mỗi ngày để mình luôn luôn ở trong tâm thế rèn luyện tư duy linh hoạt. Và cái này bạn phải rèn luyện mỗi ngày cho đến lúc nó trở thành một phần của con người của mình, nó trở thành cái thói quen của mình, nó trở thành cái phản ứng tự nhiên của mình, thì lúc đó mình mới có thể gọi là có được tư duy linh hoạt. Chứ không phải là mình học xong cái bài này là mình có tư duy linh hoạt ha mọi người. Học là chỉ là kiến thức bên ngoài để mình hiểu, mình biết nó có một cái khái niệm như vậy, có cái cách để rèn luyện như vậy thôi. Còn mình có hay không cái tư duy linh hoạt đó thì mình phải rèn luyện mỗi ngày trong một khoảng thời gian, thì nó mới trở thành, nó mới có thể internalize, nó trở thành một phần trong con người của mình được. 4 câu thần chú về tư duy linh hoạt. Làm gì cũng vậy hết, mình phải tạo thành thói quen mình mới giữ được. Huống chi là mình tiếp nhận một cái tư duy mới nha. Cho nên muốn rèn luyện cho bản thân ứng dụng được, biến nó thành tư duy bản thân và cuối cùng là phản ứng tự nhiên, thì mình phải luyện đi luyện lại như là luyện chưởng vậy đó. Ha. Vì vậy mà bạn hãy học 4 cái câu thần chú, 4 cái câu mantra này, đọc thuộc lòng và bạn đọc mỗi ngày dùm cho chị Phi Vân. Và mình thực hành mỗi ngày nữa thì 21 ngày sau nó sẽ trở thành thói quen. Và chừng vài tháng sau nó sẽ thấm vô trong người. Rồi mình sử dụng nó, mình ứng dụng nó, mình phản tư hoài thì chắc chắn là khoảng chừng một năm thì mình thành master, ha, mình thành sư phụ luôn. Ứng dụng một cách rất là tự nhiên và bản thân còn không hề hay biết là mình đang ứng dụng nữa. Rất là theo kiểu là vô chiêu thắng hữu chiêu đó mọi người. Tức là khi mình đánh mà mình không còn nhớ là mình đánh chiêu thức gì nữa, lúc đó nó mới trở thành là internalize, là nó thành một phần trong con người của mình và thành thói quen của mình. Thì đây là 4 cái câu mantra mà bạn nên ghi nhớ ha. Câu mantra thứ nhất, đừng vô cảm. Câu mantra thứ nhất, đừng vô cảm. Khi mà mình làm việc theo kiểu là đúng quy trình, y xì quy trình, theo đúng lối mòn trước nay hay là theo đúng kế hoạch mà làm, thì mình sẽ trở thành cái máy. Đúng không? Chỉ có cái máy hay là cái con AI nó mới đúng theo như vậy, nó thực hiện mà thôi, chứ nó đúng thuật toán chứ nó không có linh hoạt gì hết đó. Đúng không? Mình nghe rất là nhiều cái chữ đúng quy trình rồi, một cái lời mỉa mai cho việc chỉ thực hiện như cái máy, thiếu common sense, tức là thiếu cái lý lẽ thường tình đó, không biết suy nghĩ gì hết đó. Cái đúng vậy mà làm, kêu sao làm vậy, chỉ sao làm vậy. Đúng quy trình là mà cái kết quả nó tại cũng là đúng quy trình, đúng không? Đúng quy trình mà bất cập, không lợi lạc gì cho ai cũng là đúng quy trình. Đúng quy trình mà hại người không lẽ cũng được hay sao? Cái câu mantra số 1, đừng vô cảm, nó nhắc nhở mình là mình đừng có cứng như một cục đá. Đặt sao để vậy? Mình cần phải quan tâm đến ý kiến, đến đề xuất, đến comment của những người thực thụ, những cá nhân liên quan trong dự án, cho dù đó là khách hàng, đối tác hay là đồng đội của mình. Quy trình được đặt ra là để cho mọi thứ nó tốt hơn, để cho mọi thứ nó thuận lợi hơn, để cho mọi thứ nó hiệu quả hơn. Nhưng nếu quy trình được đặt ra như một cái hàng rào để làm cho mọi thứ khó khăn hơn cho tất cả mọi người, để làm cho mọi việc nó không hiệu quả, để làm cho người ta khổ sở, thì đó là một cái sự vô cảm. Ở đâu cũng vậy ha. Ở trong công ty mình cũng vậy, trong đội nhóm mình cũng vậy, trong tổ chức mình cũng vậy, ngoài xã hội cũng vậy. Đúng không? Quy trình là người ta đặt ra để làm cho nó mọi thứ nó tốt đẹp hơn, nó dễ dàng hơn, nó hiệu quả hơn mà. Còn bây giờ nếu mà nó ngược lại, tức là nó chỉ làm cho mọi thứ phức tạp lên, nó làm cho mọi thứ khó khăn hơn, nó làm cho mọi con người khổ sở hơn, thì có nó để làm cái gì? trong những cái công ty, và đặc biệt là trong những công ty lớn, chúng ta vì để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, chúng ta đặt ra rất nhiều quy trình. Xong đến một lúc nào đó chúng ta có quá nhiều quy trình, và đến lúc mà quy trình trở thành vua ở trong tổ chức, nó quyết định tất cả mọi thứ chúng ta làm, đến mức nó trở thành vô cảm, thì các bạn không còn cái gọi là sự linh hoạt nữa, không còn cái gọi là tư duy linh hoạt nữa. Lúc đó bạn không có tư duy linh hoạt, chỉ là lúc đó bạn chỉ như là một cái con cừu, và bạn chỉ nhắm mắt đi theo những cái thuật toán, những cái sự xếp đặt trước đó của cái tổ chức, của cái công ty một cách vô cảm. Thì vô cảm nghĩa là bạn không có tư duy linh hoạt, bạn không lắng nghe, bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn không hiểu mình cần phải thay đổi, bạn không hiểu mình cần phải hiệu chỉnh. Ha, mantra số 1, đừng vô cảm. Mantra số 2, đừng làm nhiều, quan trọng là cuối cùng có kết quả hay không. Đây là một cái thứ mà Phi Vân nói rất nhiều trong tất cả những doanh nghiệp mà mình có tham gia vô. Khi mình đặt ra quy trình này, cách làm nọ, cách tiếp cận kia, vân 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 vân, đã đời rồi á, thì đến một lúc tất cả mọi người đều có vẻ như là đang làm rất là nhiều thứ, đang rất là bận rộn, checklist là có 1.000 task, làm đầu bù tối cổ, không thấy ngẩng mặt lên, làm lung tung, làm quá trời. What for? Làm để làm gì? Mình làm bất cứ việc gì là mình làm để có kết quả. Nếu mình làm quá nhiều, không để tạo ra một kết quả gì hết, thì có nên làm không? Thì cái chuyện mà mình bị xoắn vô trong checklist những công việc cần phải làm mà mình không biết tại sao mình làm á, không biết kết quả cần cần đạt được là cái gì á, không biết làm cái đó nó có ra kết quả hay không á, là một cái sự vô hiệu quả một cách có quy trình mà rất là nhiều người vướng vào. Đúng không? Con người thì mình hay bị là mình cuốn vào trong một mớ hỗn độn những cái công việc phải làm, rồi mình đưa qua đẩy lại, đổ trách nhiệm cho nhau, mà mình quên rằng mình đang làm vì mục tiêu gì. Cuối cùng ai đang làm gì, ai đổ thừa ai, ai làm nhiều làm ít, hay cả đám có chụm vào cãi nhau, đánh nhau long trời lỡ đất, thì cũng không có cái gì quan trọng hết. Không có doesn't matter. Quan trọng là cuối cùng việc nó có xong không, kết quả nó có không, kết quả có đáp ứng mong muốn của người ta, của người mà mình đang phục vụ hay không hết. Cho nên lúc nào mình cũng phải đặt kết quả ở phía trước hết đó. Kết quả mình muốn cái gì? Nếu nó tạo ra được kết quả mà mình không làm gì hết thì cũng ok nữa. Đúng không? Cho dù mình không làm gì, mình làm rất ít, hay mình làm rất nhanh, hay là rất dễ dàng đi chăng nữa, nếu kết quả đạt là ok. Đừng có xông vào tạo ra cho nhiều quy trình, quy định công việc cho nó cực kỳ phức tạp, rồi mình đập công việc vào mặt nhau. Vậy để làm gì? Hay là mình đang rảnh quá, mình không có đủ việc để làm, hay là đời ta đang suôn sẻ quá, ta cần làm cho nó rối lên. It doesn't matter what you do. Cả đám ngồi đó làm cãi cãi gì không quan trọng. Đừng có làm mất thời gian của nhau. Quan trọng là tạo ra kết quả sau cùng. Tập trung vào đó là được, là đủ, là hiệu quả. Còn thời gian rảnh để dành đi chơi. Đừng cố tỏ ra bận rộn, làm quá nhiều, làm bù đầu, không vì một cái gì hết. Được chưa? Đó là câu mantra số 2. Đừng làm nhiều. Quan trọng là kết quả cuối cùng. Câu mantra thứ 3. Collab, collab, collab. Cộng tác, cộng tác, cộng tác. Đặc biệt là sau cái đại dịch vừa rồi á, mọi thứ đều thay đổi. Công nghệ thay đổi, cách làm thay đổi, mô hình kinh doanh thay đổi, mô hình phát triển thay đổi. mô hình quản trị thay đổi. Hồi xưa mình đưa banh qua lại, anh không đá tôi không đá, tới anh thì anh phải làm xong mới đến lượt tôi, anh không ký tôi không làm gì, anh không tin anh không tiến thì tôi không động đậy. Kiểu này bây giờ nó thành lạc hậu rồi, nó không có tuyến tính vậy nữa, đúng không? Các bạn nhớ khi mình nói trong cái bài số 5 về định nghĩa tư duy linh hoạt là gì, thì nó là những vòng lặp chứ nó không phải là một cái đường thẳng, nó không có tuyến tính. Thế giới và môi trường đang thay đổi liên tục, nhiều khi điều kiện thay đổi chưa kịp định hình nữa, đúng không? Làm sao mà mình có thể tiến tiếp, là mình cứ phải phải xong cái này mình mới làm cái khác được. Cái cách làm của thế kỷ mới là mình cùng nhau tìm ra giải pháp, miễn sao cái giải pháp đó có lợi cho tất cả mọi người là ok. Có khi mình cần bỏ qua những quy định cứng nhắc, mình cùng thử nghiệm những giải pháp mới thì nó mới giải quyết được những vấn đề của thế kỷ 21. Cái việc cộng tác tạo ra giá trị cho người khác, ngay cả khi họ chưa đề xuất nhưng nó phù hợp với tình hình, sẽ giúp cho mọi dự án, mọi công việc thuận lợi hơn, nhanh hơn, hợp thời hơn, hiệu quả hơn. Linh hoạt là mình cùng nhau nắm tay nhau đồng hành trên một hành trình, dù giải pháp nó có là cái gì, có thay đổi bao nhiêu lần và thay đổi ra sao. Cùng với nhau thì giá trị sẽ cộng giá trị, sáng tạo sẽ nuôi sáng tạo và hiệu quả sẽ là cấp số nhân của những cái cố gắng cùng nhau về đích. Cho nên làm việc của thế kỷ 21 là collab, cộng tác với nhau, cùng nhau suy nghĩ về vấn đề, cùng nhau tìm ra giải pháp, cùng nhau thử nghiệm giải pháp, cùng nhau phát triển giải pháp. Cùng nhau đó là tất cả những người có liên quan đến cái dự án, đến cái công việc mà mình đang làm, ngay cả khách hàng của mình nữa. Mantra số 3, collab, 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 hợp tác, hợp tác, hợp tác. Mantra số 4, hãy linh hoạt như nước, be water my friend là vậy. Nước bản chất của nó là nước, không có hình dạng, không có form dáng gì hết. Bỏ nước vào bình thì nó là cái bình nước, bỏ nước vào chai thì nó thành cái chai nước, bỏ nước vào hồ thì nó thành cái hồ nước, đổ nó ra biển thì nó thành đại dương. Nước không có hình dạng nhất định nhưng mà lại muôn hình, muôn hình vạn trạng. Hình nào thì nó vẫn là nước thôi, nó chỉ thuận tự nhiên theo thời cuộc, cần sao làm vậy, muốn sao thì chiều vậy. Nếu tư duy của mình như nước thì sao? Vấn đề kiểu gì thì mình biến hình kiểu đó, cần giải pháp kiểu nào thì mình thiết kế kiểu đó, chắn ngang thì mình vòng qua, chắn dưới thì mình bay lên, scale nhỏ thì mình chơi nhỏ, scale to thì mình quậy cho to, sao cũng được, sao cũng giải quyết hết, sao cũng cũng không có làm khó được mình hết. Như vậy nghĩa là ta đang cực kỳ linh hoạt, cứ như là nước, mặc cho ai muốn cái đồ đựng là cái gì thì bản chất nước vẫn luôn luôn là nước, vẫn có thể nhỏ, vẫn có thể to, vẫn có thể bao la bát ngát vô tận. Câu thần chú thứ tư cực kỳ quan trọng, hãy linh hoạt như nước. Thì đó là bốn cái câu mantra, bốn câu thần chú mà nó quan trọng nhất mà chị Phi Vân muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn có thể bắt đầu rèn luyện cái tư duy linh hoạt cho bản thân mình. Ha, bốn cái câu mantra đó nhắc lại. Số 1, mantra 1, đừng vô cảm. Mantra số 2, đừng làm nhiều, quan trọng là cuối cùng có kết quả hay không. Mantra số 3, hợp tác, hợp tác, hợp tác, collab, collab, collab. Và mantra số 4, hãy linh hoạt như nước, be water my friend. Vì Vân chúc cho các bạn là các bạn nhớ mình học xong tới đây á, các bạn viết bốn cái câu mantra đó ra, dán lên trên chỗ làm của mình hay là laptop của mình, để mỗi ngày các bạn đọc nó, các bạn nhắc nhở mình, các bạn ghi nhớ mình cần phải làm gì và mình rèn luyện nó. Mỗi ngày mình nhắc nhở thì mình sẽ rèn luyện nó, mỗi ngày mình phản tư vào mỗi ngày như vậy á, đến một thời gian sau thì nó trở thành cái Nó trở thành một phần của mình, nó trở thành thói quen của mình. Và lúc đó bạn mới có tư duy linh hoạt được. Còn bây giờ tất cả mọi thứ nó chỉ là chữ trên giấy, nó chỉ là những cái kiến thức ở bên ngoài, chứ nó chưa là một phần trong con người của bạn. Nhớ ha, mọi người nhớ rèn luyện mỗi ngày. Rồi, chào các bạn và mình sẽ hẹn gặp nhau trong cái buổi tiếp theo.